mà tâm mình ở trong quang minh không được lợi ích gì hết, bởi vì mình không có pháp Phật, không có biết rõ nó là gì hết. Có thể cái lúc đó mình thấy tối mò rồi mình chết, rồi mình không biết gì cái đời sống xung quanh nữa, cái đời sống vừa rồi của mình nữa. Cái tự nhiên mình thấy sáng rực, thì cái trong cái sáng rực đó là không có mình nữa. Cho nên thường thường các vị thầy thường nói là cái người thường người ta rất sợ cái cảnh giới đó. Đó cũng là một điều cho biết đối với người thường của mình, cái đó nó qua rất mau. Đôi khi không phải mình nghiệp nặng, nhưng mà bởi vì mình sợ. Mình sợ quá, mình sợ quá thì là tự nhiên cái nghiệp đó, cái nghiệp mà nó còn chứa ngầm bên trong đó, cái nghiệp của nó bắt đầu đó, nó khởi lên, nó nổi bật cái sự sợ hãi lên, là tự nhiên nó thấy nó tỉnh lại. Thì lúc đó có nghĩa là bắt đầu nó thoát ra khỏi cái cảnh giới của quang minh. Thoát ra khỏi cảnh giới quang minh, ngay khi vừa thoát ra khỏi cảnh giới quang minh một cái, dù là cái người mà có tu tập hay là cái người bình thường mình vừa nói, thì lập tức phải có một sự hướng dẫn liền. Tức là mình là vẫn phải tiếp tục niệm liền. Tại vì cái người đó thoát ra có bắt đầu có cái thân, cái thân đó là thân trong trung hữu đó, là nó để đi tái sinh đó. Thì phải niệm liền là vãng sinh chứ đừng có tái sinh ở sáu cõi luân hồi nữa. Tức là phải hướng dẫn liền. Cho nên như vậy đó, thì bây giờ mình thấy là thực ra đó, mình áp dụng cái những cái này, nhưng mà thực sự mình biết cái gốc của những cái ý nghĩa này nó từ đâu. Thực ra nó từ mật giáo mà ra. Rồi mình không rõ là tại sao mà nó lại phải để mấy ngày, tại sao mà rồi nó có cái tuần lễ như vậy nữa. Thế bây giờ đó, mình biết rằng là thực sự sau khi á, mà nó thoát ra khỏi cái quang minh một cái á, thì mình có thể nói là cái tâm thức nó tỉnh lại, nhưng cái thân xác thì bỏ đi rồi. Cho nên nó tỉnh lại một cái, nó mang một cái thân. Cái thân này á, là thân của trung hữu. Nó còn được kêu là, như hôm trước mình nghe, là thực hương. Một cái thân thì được nuôi dưỡng bằng, nhưng mà nó chỉ được nuôi dưỡng bằng hương, mùi thôi. Cái thân này có thể còn có tên gọi là ý hành. Tức là nó chỉ là do tâm thức hiện ra thôi, như là thân trong giấc mơ vậy. Và nó có thể có tên là cầu sinh, bởi vì có cái thân đó là để đi tái sinh thôi. Tức là nó đã không có trụ được ở trong cái chân lý của nó. Tức là tâm thức nó vào đến chân lý, nó không giác ngộ được, và bắt đầu nó bị động, nó thấy khó chịu, sợ. Tự nhiên nó khởi lên cái đó, nó đo một cái là nó thành ra trung hữu. Thì theo như cái pháp của mật giáo đó, thì ngay khi mà cái trung hữu nó mới xuất hiện đó, cái nghiệp, cái gió nghiệp của nó còn rất là chưa có khởi lên mạnh. Và cái quang minh á, cái trạng thái quang minh á, nó vẫn còn ảnh hưởng mạnh. Cho nên lập tức phải hướng dẫn ngay cái lúc đó. Thì ở trong mật giáo người ta nói là nó sẽ trải qua khoảng gần 2 tuần lễ. Tức là khoảng 14 hoặc là 12 ngày, 13 ngày. Nó sẽ có một cái thời gian như vậy á. Thì mình biết rằng là đã ra khỏi quang minh rồi á, đụng đến thân á, chẳng ăn thua gì nữa. Bây giờ đó, cái tâm thức nó có một cái thân của nó, và lúc đó nó nhìn thấy mọi người á, đang còn tụng niệm hoặc là khóc hay là này nọ đó, thì lúc đó kêu tên của nó lên, thì cái trung ấm thân đó nó sẽ trả lời và nó sẽ nói với mọi người là đừng có khóc, tôi đây này, tôi đang có đây này. Nhưng mà không ai nghe hết, không ai đáp ứng hết, thì nó bực, nó sẽ bực lên đó. Và tất cả những cái tâm trạng ở trong trung hữu nó đều là những cái duyên cớ mạnh mẽ để khơi nghiệp lực lên. Nhưng mình nằm mơ là cái nghiệp của mình ấy, nó biến chuyển, nó làm chủ tình thế. Nên giờ ở trong trung hữu nó mà mình bực bội, mình thích thú, mình hào hứng là nghiệp lực nó lên và nó sẽ đổi cảnh hết. Và nó toàn là xảy hiện ra những cái cảnh ghê gớm ghê rợn không ạ. Nhưng mà ngay khi đó, ngay cái lúc nó mới ra một cái á, thì cái quang minh á, nó vẫn còn hiện diện. Nó gọi như là cái thân mới sinh mà. Thành ra tất cả những cái mà gọi là những cái chất mà trong sáng hay là những cái tự nhiên, hồn nhiên đó, nó vẫn là chủ. Như một đứa bé nó mới sinh ra đời đó. Cái tâm thức của nó vậy. Tâm thức nó còn ở trong cái sự trong sáng. Thì ở đây nó cũng như vậy. Thế cho nên đó là cái lúc đó mà ngũ phương Phật hiện ra trong cái tuần lễ đầu. Ngũ phương Phật là tức là cái ánh sáng quang minh, là pháp thân, ứng theo cái nghiệp thức mà nó nghiệp thức đầu tiên của một cái tâm thức ở trong trung hữu á, tức là cái nghiệp thức nó mới bắt đầu nó phân biệt thôi, tôi đây, tôi chưa có chết, tôi đây, nó mới phân biệt như vậy thôi, nó chưa khởi nghiệp lên, cho nên nó ứng như vậy á, mà do cái bản nguyện của chư Phật, cho nên cái quang minh nó hiện ra thành ngũ phương Phật. Thì ở trung tâm nó là Tỳ Lô Giá Na Phật, ở phương đông nó là Bất Động Phật, ở phương nam nó là Bảo Sinh Phật, ở phương tây là A Di Đà Phật, và ở phương bắc là Bất Không Thành Tựu Phật. Mà mỗi ngày như vậy là một vị Phật hiện ra phóng hào quang để cứu mình. Và đây lại là một cái lúc mà rắc rối nữa. Thì nếu mà mình là người có tu tập và là người có tâm nguyện muốn giải thoát, muốn theo Phật, thì mình có thể được cứu độ ở trong hai cái tuần lễ này. Nhưng mà cái tuần lễ đầu tiên là thuận lợi nhất, bởi vì Phật hiện ra với tất cả tướng hảo, phóng hào quang sáng rực. Thì mỗi Phật hiện ra một ngày, và mỗi Phật hiện ra với cái hào quang, cái màu sắc, cái hình ảnh nó đều khác nhau. Ví dụ như là Phật Tỳ Lô Giá Na Phật phóng ra hào quang màu xanh, màu xanh lơ, xanh ra trời. Đến Bất Động Phật ở phương đông á, thì phóng ra cái hào quang màu trắng. Đến Phật ở phương nam hiện ra đó là phóng cái hào quang màu vàng, Bảo Sinh Phật đó. Đến A Di Đà Phật đó, phóng hào quang màu đỏ. Và đến Bất Không Thành Tựu Phật ở phương bắc là phóng ra hào quang màu xanh lá cây. Nhưng mà lúc đó cái ảnh hưởng của Phật đó, tức là cái trạng thái giác ngộ, trạng thái tinh nguyên ở trong tâm thức của mình đó, nó còn mạnh. Cho nên cái hào quang đó nó sáng rực rồi, nó chói lòa, nó làm cho cái thân trung ấm đó, đôi khi nó chịu không nổi cái ánh sáng đó. Tại vì ở trong cái quang minh á, không có ta, không có Phật, nó đã không chịu nổi cái ánh sáng rồi. Bây giờ nó mới thành ra một cái ta, nó phân biệt, và bắt đầu cái cảnh giới quang minh á, nó thành là Phật, thì lại một lần nữa nó không chịu nổi cái ánh sáng đó. Thì kèm theo cái năm cái ánh sáng á, của ngũ phương Phật đó, nó lại có năm cái ánh sáng thấy dịu dàng, cái mát nó mát hơn. Đó là vậy. Thì mình sẽ thấy là ví dụ như kèm theo cái là ánh sáng của Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là màu xanh lơ, thì nó có một cái ánh sáng màu trắng, màu trắng đục. Kèm theo với lại cái ánh sáng màu trắng chói lòa đó của phương đông là Bất Không Bất Động Phật đó, thì nó có cái ánh sáng màu khói đục. Kèm theo nó có đó. Kèm theo cái ánh sáng màu vàng chói lòa của Bảo Sinh Phật ở phương nam đó, thì nó lại có một cái ánh sáng nhẹ hơn, nó màu xanh lơ đục, nhẹ nhàng, nó rất là dễ chịu con mắt mình. Thế khi mà A Di Đà Phật ở phương tây hiện ra vào ngày thứ tư, hiện ra như vậy cái ánh sáng đỏ chói lòa thì nó kèm theo nó lại có một cái ánh sáng màu vàng rất là nhẹ, rất là thoải mái. Đến khi mà ngày thứ năm á, mà ở phương Bắc bất không thành tựu Phật xuất hiện thì anh